Mỹ cảnh cáo Trung Quốc sẽ lãnh hậu quả vì quân sự hóa Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh cáo Trung Quốc chớ có quân sự hóa Biển Đông và đe dọa sẽ có những hậu quả cụ thể tiếp theo nếu Bắc Kinh không hạ giảm các hoạt động trong khu vực. Phát biểu tại San Francisco hôm qua, Bộ trưởng Ash Carter khẳng định Trung Quốc không được quân sự hóa Biển Đông. Ông nhấn mạnh các hoạt động của Bắc Kinh có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm hay xung đột giữa các nước có tranh chấp, đồng thời tuyên bố rằng những hành động cụ thể sẽ dẫn tới những hậu quả cụ thể. Bộ trưởng Ash Carter:
Where China's rising, which is fine, but behaving aggressively, which is not.
Trung Quốc trỗi dậy không thành vấn đề, nhưng hành xử một cách gây hấn thì đó là một vấn đề.
Bộ trưởng Carter nói, nếu Trung Quốc coi thường lời cảnh báo này, quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường điều động tới châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi thêm 425 triệu đô la cho các hoạt động diễn tập quân sự chung với những nước trong khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Ông Carter cho biết thêm, Ngũ Giác Đài cũng dự định chi hơn 8 tỷ đô la trong năm tài khoá 2017 để mở rộng đội tàu ngầm và các máy bay không người lái dưới mặt biển. Bộ trưởng Carter nói tiếp.
That's why a common theme across our budget is that DoD has to innovate to be competitive in a competitive.
Cốt lõi chung xuyên suốt chính sách quốc phòng Mỹ là phải cạnh tranh trong thế giới cạnh tranh ngày nay.
Quả quyết sẽ có hậu quả đối với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. Chúng tôi đã có kế hoạch trong cả ba khía cạnh vừa kể và quý vị sẽ thấy những việc đó diễn ra. Tuyên bố mạnh mẽ của người đứng đầu Ngũ Giác Đài được đưa ra sau những hình ảnh và tin tức cho thấy Bắc Kinh đã đưa hệ thống tên lửa, đất đối không cùng các máy bay chiến đấu ra Phú Lâm, đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam nói Phú Lâm thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng từ thập niên 50 và Hà Nội trong những ngày qua cũng đã lên tiếng phản đối sau các động thái triển khai quân sự của Bắc Kinh tại đây. Hoa Kỳ, một đối tác quân sự quan trọng của Việt Nam, đang đẩy mạnh các bước ứng phó trước những ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, với việc gia tăng tuần tra hải quân thường xuyên cùng với các hoạt động do thám trên không ở Biển Đông. Ngoài ra, Washington cũng tăng cường các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu phối hợp với các đồng minh châu Á. Trong bài phát biểu hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại, phải nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho máy bay, tàu bè qua lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, như những gì chúng ta đang làm trên khắp thế giới. Ông Carter nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều có lợi ích cơ bản trong an ninh hàng hải châu Á, kể cả ở Biển Đông. Trước đó một ngày, Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ chớ có hành xử như một quan tòa quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh nói các nỗ lực của họ ở Biển Đông chính yếu mang mục đích dân sự nhằm biến nơi đây thành một vùng biển an toàn hơn. Hà Nội tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, quân sự hóa Biển Đông, đe dọa hòa bình khu vực và an ninh hàng hải Biển Đông khi đưa tên lửa và máy bay chiến đấu ra Phú Lâm. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuần rồi một lần nữa yêu cầu Trung Quốc hành xử có trách nhiệm, tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc trước nay không hề nao núng trước những lời phản đối ngoại giao của Hà Nội. Trung Quốc và Đông Nam Á nhất trí xem xét đề nghị của Singapore về một bộ quy tắc ứng xử trong các vụ đụng độ không báo trước trên biển, gọi tắt là QUS. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm 1 tháng 3 cho hay, bộ quy tắc này có bao gồm các tàu tuần duyên giúp ngăn ngừa các va chạm trên Biển Đông. Ông Balakrishnan nói, vấn đề chủ chốt bây giờ là khẩn trương đưa ra một bộ quy tắc để biến Biển Đông an toàn hơn và gây dựng lòng tin giữa các bên, trong lúc Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang gia tốc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Ngoại trưởng Singapore cho hay, đề nghị về bộ quy tắc QUS là một phần nỗ lực của Singapore trong vai trò quốc gia điều phối các quan hệ Trung-ASEAN trong nhiệm kỳ 3 năm, khởi sự từ tháng 8 năm ngoái. Vẫn theo lời ông Balakrishnan, bộ quy tắc QUS Singapore đề nghị dựa trên bộ quy tắc ký kết hồi năm 2014 giữa hơn 20 nước thành viên Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương. Đây là hội nghị 2 năm một lần thảo luận về các vấn đề hải quân, có sự tham dự của Trung Quốc và 8 nước ASEAN bao gồm Việt Nam. Sau cuộc họp hồi đầu tuần với người đồng nhiệm phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Singapore cho hay ông Vương Nghị cam kết là sẽ tăng tốc các cuộc đàm phán với ASEAN về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, vốn đang bị Bắc Kinh gây trì trệ. Ông Balakrishnan dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay đại diện thương thuyết của Bắc Kinh và ASEAN sẽ họp với nhau trong tháng này. Trung Quốc bị tố cáo chiếm đảo san hô của Philippines. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay loan báo đang thẩm định các báo cáo của ngư dân rằng Trung Quốc đã chiếm giữ một hòn đảo san hô gần khu vực Palawan của Philippines. Lực lượng võ trang Philippines cùng ngày cũng cho hay đang tiến hành điều tra cáo giác này, nói rằng chúng tôi biết có những chiếc tàu Trung Quốc di chuyển xung quanh khu vực Trường Sa. Tàu của họ cũng hiện diện xung quanh bãi cỏ mây. Chúng tôi cần xác định xem có phải đây là sự hiện diện thường trực hay không. Trung Quốc đã điều động tới 7 chiếc tàu tới bãi Hải Sâm, ngăn cản không cho ngư dân Philippines tiếp cận với ngư trường đánh bắt truyền thống của họ, theo nguồn tin từ thị trưởng đảo Pagasa lân cận. Một nguồn tin quân đội nói, tuần trước, máy bay do thám của Philippines cũng phát hiện từ 4 tới 5 chiếc tàu trong khu vực bãi Hải Sâm. Philippine Star dẫn lời các ngư dân cho hay là trong tuần rồi, các tàu hải quân và tàu tuần duyên của Trung Quốc đã xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi khu vực xung quanh bãi Hải Sâm. Tờ báo cũng cho biết là các tàu Trung Quốc đã trấn xung quanh bãi san hô này hơn tháng này. Đây là địa điểm tàu chiến Trung Quốc từng bị tố cáo đã nổ súng cảnh cáo vào ngư dân Philippines hồi năm 2011. Rạng san hô Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền.
Các nước Trung Mỹ lo ngại về hàng dệt may của Việt Nam. Việt Nam năm nay tiếp tục tăng thị phần hàng dệt may ở thị trường Mỹ, dẫn đến dự báo xuất khẩu dệt may của các nước Trung Mỹ sẽ chậm lại, buộc các nước này phải tính đến những chiến lược cạnh tranh mới. Năm ngoái, Việt Nam đã vượt qua doanh số của Trung Mỹ về xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng này lớn nhất thế giới, chiếm thị phần 11,48% so với mức 11,26% của tất cả các nước Trung Mỹ cộng lại. Năm 2014, Việt Nam chiếm thị phần 10,73%, Trung Mỹ chiếm 11,67%. Với việc Việt Nam là nước thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và TPP đang có thêm sự ủng hộ, bà Karen DeLeon, giám đốc điều hành của CKT, một hội đồng vận động hành lang về hàng dệt may của Trung Mỹ, nói nhiều đơn hàng và đầu tư sẽ chuyển đến Việt Nam. Theo TPP, Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định về xuất xứ nguồn gốc nguyên liệu, còn gọi là quy định Yan Forward, và đi theo một lộ trình giảm thuế kéo dài cả một thập kỷ. Song Mỹ cũng cho Việt Nam được hưởng chương trình trợ cấp nhập khẩu IPA và các quy định mềm dẻo hơn về cung ứng những mặt hàng khan hiếm mà các nước Trung Mỹ không có sự ưu đãi tương tự theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Dominica và Trung Mỹ, DIA-CAFTA. Vì các điều kiện như vậy, bà Karen DeLeon dự báo Trung Mỹ sẽ thua thiệt hàng tỷ đô la. Trung Mỹ lo ngại IPA cho Việt Nam hưởng tín nhiệm nhập khẩu, nhờ đó Việt Nam có thể nhập nguyên liệu đến 70% từ các nước như Trung Quốc, tương ứng với 100% lượng vải Mỹ mà Việt Nam sử dụng. Con số tín nhiệm này sẽ tăng dần và chấm dứt vào năm 2021. Các nước Trung Mỹ sợ rằng Việt Nam sẽ mua nhiều nguyên liệu của Trung Quốc, làm tăng thêm hàng nhập khẩu của Trung Quốc và phá hoại hơn nữa ngành dệt may là cần câu cơm của các nước này. Bà Karen DeLeon nói, chính phủ Việt Nam có chiến lược rất mạnh bạo nhằm phát triển ngành công nghiệp này. Họ xây thêm nhà máy, tăng gấp đôi công suất trong 5 đến 10 năm. TPP đã xong, các quân bài đã được chia. Điều mà các nước Trung Mỹ có thể làm là phối hợp hành động. Để đối phó với Việt Nam, bà Karen nói các nước Trung Mỹ đang gấp rút lập ra một chiến lược cạnh tranh và hy vọng chiến lược sẽ được ra đời trong những tháng tới. Bà không nói rõ chi tiết, nhưng cho hay chiến lược có mục tiêu đẩy mạnh năng lực cạnh tranh về hàng thời trang chuyên biệt và tận dụng khoảng cách địa lý gần Mỹ. Theo bà Karen, Việt Nam sẽ phải đợi 10 đến 12 năm mới có thể đưa hàng sợi tổng hợp và dệt vào thị trường Mỹ và đó là cơ hội cho các nước Trung Mỹ. Cụ thể, đó là các sản phẩm, quần áo thể thao, quần áo lót nữ, váy nữ, quần áo ngủ và một số loại áo khoác của nữ. Hồi tháng 12 năm ngoái, các quan chức thương mại và Quốc hội Mỹ đã gặp các quan chức Trung Mỹ. Họ trấn an rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi khu vực này. Bà Karen nói, họ đang cân nhắc lợi ích của khu vực chúng tôi vì chúng tôi là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của họ. Về phần Việt Nam, dự kiến Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP do Mỹ dẫn đầu. Hiệp định gồm 12 thành viên, chiếm 40% nền kinh tế thế giới, giúp Việt Nam có thể tiếp cận với nhiều thị trường lớn mà không phải chịu thuế quan.